497 on the Earth Star Bodhisattva. Mình đang ở đâu? Đây là lần đầu tiên mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát đại nguyện. Hồi đó người phụ nữ đó có rất lo âu về cái bản thân, về người mẹ, biết người mẹ sinh mà nào. Khám phá rằng là người mẹ sau khi đi qua đời thì bị rớt xuống địa ngục, đọa xuống địa ngục. Mà không phải địa ngục không, mà loài địa ngục mà vô gián. Thì đọa vào cái địa ngục vô gián, địa ngục mà cực khổ nhất, đau khổ nhất ở dưới đó, bà đọa vào đó. Và cái bà phụ nữ này mới cầu xin cho Phật giúp đỡ. Sau nhờ sự giúp đỡ của Phật là người mẹ mới được thoát, sinh vào cõi trời. Và sau một sống cõi trời phạn thiên ấy, thì 100 năm ấy, thì sẽ sinh vào cái Tây Phương Cực Lạc. Đây, cái phước đức đó là nhờ cái sự thành tâm cúng dường của cái người phụ nữ này mà cứu thoát được bà mẹ. Vô ưu quốc độ đó, cái vô ưu quốc độ này là Tây Phương Cực Lạc. Ở đó thì cái lo âu nó biến thành cái lạc. Cái đó nó lạc dễ sợ, cái chỗ đó cái Tây Phương Cực Lạc nó sung sướng dễ sợ. Cái sung sướng của cái Tây Phương Cực Lạc đó, nó kỳ diệu dễ sợ, nó hay không thể tưởng được. Nếu cái vị mà sinh được vào ở đó thì cái ngoài cực lạc, tại cái lạc đó, nó rất là cực kỳ sung sướng. Nó sung sướng hơn bất cứ những cái lạc nào mà quý vị đã hưởng thụ ở cõi này. Phần xa. Trước tiên cái người mẹ của người bà này á, là bà vì tạo nghiệp sát sanh với thị bán Phật pháp, thành ra bà đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi đọa địa ngục vô gián á, đáng lẽ phải ở đó rất là lâu. Mặc dù đáng lý phải ở trong cái đọa, trong cái địa ngục này chịu đựng cái cực khổ rất là lâu, mà nhờ người con gái tạo công đức, bán nhà bán cửa cúng dường cho Tam Bảo, nhờ như vậy bà này từ cái địa ngục vô gián đó được sinh vào cái cõi người ngay lập tức. Đấy, mặc dù được thoát vào cái sinh vào cảnh người, nhưng mà cảnh giới của người, của loài người, nhưng đều sinh vào cái loài cái dòng dòng họ bần cùng hạ tiện. Vào đó sanh một cái, là mặc dù sanh vào cái cõi hạ tiện thôi, nhưng đều chỉ sống được 13 năm rồi chết yếu. Thì sau nhờ người con gái cúng dường giúp đỡ nữa, thành cái công đức đó làm cho được sinh vào cõi cõi trời. Cho mình thấy rõ rằng là trong khi mình khi mình luân hồi trong lục đạo, là cái mình lo sợ lắm, tại mình không biết mình sẽ đi đâu, mình thấy toàn khổ không. Ok, thành ra cái chuyện mà Phật thấy được như vậy, thật nói là Phật nói là cái chuyện mà luân hồi trong lục đạo là cái chuyện đáng sợ. Cái người đàn bà này rất là đặc biệt, tại khi cứu được mẹ rồi, thường thường người ta nói ôi mình cứu được mẹ xong mình thoải mái, mình đi chơi, mình lo, mình hưởng thụ cuộc đời, mình lo cuộc sống cuộc đời mình. Không đâu, và thấy cái cảnh cực khổ trong cái địa ngục của người bà, mình nói tôi sẽ cứu tất cả những người mẹ của chúng sanh, không phải chỉ lo cho người mẹ tôi không, tôi sẽ cứu tất cả những người mẹ của chúng sanh. Kinh nói là nhất, cái kinh mình nhất thiết pháp cao vương, kinh nói rằng khi những người Bồ Tát Ma Tát mà phát cái Bồ Đề Tâm thì ngay lúc đó là họ thành cái phước điền cho những người thanh văn, với người Bích Chi Phật, họ xứng đáng làm phước điền. Có nghĩa là ngay lúc đó những người A La Hán, những người Bích Chi Phật có thể tới, họ nên tới cúng dường cho người đã phát Bồ Đề Tâm. Nói cách khác, quý vị mà có thể phát cái tâm Bồ Đề là quý vị phước đường quý vị rất là lớn, rất có nhiều phước, mới nhận được cúng dường của những người thanh văn. Rất nhiều chúng sanh sẽ được sanh vào những người Bồ Tát này, Ma A Tát này, và những người đó được độ đó, đến đông như là cát sông Hằng vậy. slide 499. Phật dạy định từ Đại Vương, vì La Hán, vì La Hán phước độ Quang Mục lúc ấy là Vô Tận Ý Bồ Tát, mẹ của Quang Mục nay là Giải Thoát Bồ Tát, còn con Mục thì chính là Địa Tạng Bồ Tát. Trong cửu viện kiếp của quá khứ, đại sĩ đã từ mẫn phát nguyện nhiều như các sông Hằng quảng độ chúng sanh. Và hai vị Bồ Tát khác trong phần kinh này, mà ngoài ra Địa Tạng Bồ Tát đó, Vô Tận Ý Bồ Tát trong quá khứ đã tu pháp tiểu thừa và đạt được A La Hán quả, rồi bỗng nhiên phát chuyển hướng về đại thừa. Cái nguyện, cái hạnh của người Bồ Tát này là vô tận. Okay. Những cái hạnh nguyện mà người Bồ Tát này phát ra đó đều là vô tác hết. Vô tác nghĩa là gì? Cái này là cái cảnh giới người Bồ Tát. Có nghĩa là cái người A La Hán chẳng hạn, khi mà phát nguyện á, người A La Hán, người Bích Chi Phật, khi mà phát cái nguyện hoặc khi mà có một cái muốn hành, có một hành động đó, là phải sanh ý. Là tôi muốn làm này, tôi muốn phát cái nguyện này. Ok. Là cái người Bồ Tát khi họ làm cái, họ có những cái phát những cái nguyện với những cái hành nguyện này á, thì họ không cần sanh ý. Nói sơ sơ để quý vị biết là có những cái cảnh giới mà quý vị phải người Bồ Tát nó bất khả tư nghị. Giải thoát Bồ Tát, là thành Bồ Tát giải thoát là sau khi đã đọa địa ngục cực khổ rồi mới thành Bồ Tát. Mình ở số 300 năm tuần là 3. Cái từ thì kinh nói là cái căn bản của tất cả những cái thiện căn là gì, thì cái câu trả lời là cái từ, cái tâm từ là căn bản tất cả những cái thiện căn. Cái từ tâm của người bên Phật á, nó khác cái từ tâm của người A La Hán. Cái tâm từ của Phật á là cái đại pháp tụ, có nghĩa là những cái đại pháp á, nó tập tụ lại trong cái tâm từ của Phật. Cái tâm từ đó hiện ra chính là cái đại niết bàn. Cái tâm từ này nó lực này nó rộng và nó rất là sâu, nó đầy đủ hết tất cả những cái phước và những cái đức và những cái trang nghiêm. Cái đó là cái tâm từ của Phật. 504. Vì lai thế sao bất cứ nam tử hay nữ nhân không làm lành mà làm ác, cho đến không tin nhân quả hoặc tà dâm vọng ngữ hay lưỡng thiệt ác khẩu, vì bán đại thừa những nghiệp chúng sinh như vậy tất đọa ác thú. Nếu gặp thiền tri thức khuyến khích quy Địa Tạng Bồ Tát, dẫu chỉ trong một đàn chỉ, những chúng sinh ấy tất giải thoát tam ác đạo báo. Nếu hết lòng quy kính chiêm lễ tán thán hay phụng sự hương hoa y phục các thứ chân bảo hoặc phục ẩm thực, thì trong vị lai trăm ngàn vạn ức kiếp thường tại chư thiên thọ thắng dự lạc. Nếu phước hết sinh xuống nhân gian, cũng còn trăm ngàn kiếp thường làm đế vương, nhớ được nhân quả gốc ngọn về đời trước của mình. Định tự tài vương Địa Tạng Bồ Tát có như thị bất khả tư nghị đại oai thần lực quảng ích lợi chúng sinh. Chư vị Bồ Tát đẳng hãy nhớ kinh này và rồng tuyên lưu bố. Mình tạo cái khẩu nghiệp nó rất dễ dàng, cái khẩu nghiệp nó rất là dễ tạo. Mà kinh nói rõ ràng đó, nếu như mình tạo những khẩu nghiệp, những cái nghiệp báo đó mà mình biết được người thiền tri thức dạy cho mình quý y với là Địa Tạng Bồ Tát, thì nhờ cái công đức đó mình sẽ không bị đọa vào cái tam ác thú. Đại luận diễn có kể cái chuyện một cái con quỷ, nó có cái đầu của con heo, cái miệng trong miệng thì nó đầy những cái côn trùng, nó hôi hám nó ở trong miệng, như là cái thân có cái ánh sáng màu vàng. Trong đời trước á, con quỷ đó là một người tu sĩ, người thầy mà chuyên môn dùng những cái chữ tục tiểu để mà chửi những cái người khách tăng khách. Như đều nó họ ông này mặc dù có cái thói nó xấu đó, như là ông biết giữ giới rất rất là nghiêm túc với cái thân. Thành vì vậy cái thân có được cái ánh sáng vàng như vậy. Vì dùng cái chữ thô ngữ đó, thành ra cái miệng nó bị hôi hám. Bởi vậy kinh mới nói là chẳng thà mình bị lưỡi cắt đứt đi còn hơn là dùng những cái chữ ác ngữ với là những cái chữ thô, vì nó sẽ làm cho mình đọa vào ác độ. Nếu có đủ phước sẽ gặp được thiền tri thức để dạy cho mình quy y về Địa Tạng Bồ Tát. Cái người thiền tri thức là người có cái khả năng để biết được và nhận thức được cái tốt và cái xấu. Cái người thiền tri thức là có thể có sức có được trí huệ để nhận thấy rằng cái tam thế này là giống như cái nhà cháy vậy. Phật á, cái huệ của Phật vậy, Phật nhìn cái tam thế mình giống như cái nhà cháy vậy. Nhà cháy nghĩa là sao? Mình đang nguy hiểm dễ sợ, mình có thể mất mạng lúc nào. Nếu mình không thoát cái nhà cháy thì mình sẽ mất mạng. Mắt Phật nhìn thấy cái cảnh giới mình bây giờ như vậy nhé, đây là cái trí huệ của Phật. Thì vì thấy mình sung sướng, mình rất thỏa mãn với mạng ý với cái cuộc sống con người mình không? Phật nhìn mới là mày nó khổ, mày nó nguy hiểm, mày sợ, mày không biết. Bây giờ gọi là Phật có huệ, trí huệ mình cũng có. Thì những cái người thiện tri thức là có ba loại tất cả. Ngoại hộ là những cái người đó là họ giúp mình tu. Cái gì mà tới bàn Phật thành á, thì mà đi nhiều thì có một cái sư cô người da trắng mang kính thon nhỏ nhỏ, mà người đó là cái người thủ lãnh của cái nhóm sư bên Vạn Phật Thành. Cái mà cái phẩm phổ môn mà họ sẽ tôi có cái CD đó mà nghe đó là cái cô sư cô này là cô ca hát tại cô này cô ca hát cô ca nổi tiếng Hận Liên Hận Liễn. Cái sư cô Hận Lương biết không?
Người Mỹ
biết không? Người da trắng đó mà. Hận Lương hát hay lắm, cái giọng tốt lắm, thông thon. Cái cô đó là cao hạ lắm á. Chứ nghe nói sư cô đó là cao hạ không, còn có giỏi về cái giao tế lắm, không phải văn tế mà chính trị thôi đó. Cô đó đấu tranh để cái quyền lợi cho cái của cô rất hay. Đã tu ông chưa lâu như vậy, ok, công phu không có gì hết. Sư cô này giỏi lắm, là sư cô chỉ thích hát ca hát thôi. Bây giờ sư cô rất hãnh diện về cái tài chính trị của cổ. Con thần trước giờ sư cô từ khi ông Tiêu Hóa bỏ đi, sư cô là được năm số 1 ở Vạn Thành. Con thời kỳ đó bị mất chức thành số 2. Thành ngồi trong vài tháng, cô bức cái cô bức một cái, bức bà số 1 một cái, thành cô lấy lại cái bà số 1 của cô ngay lập tức. Bây giờ từ trước giờ cô vẫn là số 1. Chỉ thì cô rất là giỏi. Mà cái sư cô này á, cô chỉ thích ca thôi, cô biết là cô phiền não, cô đủ thứ bệnh hoạn á. Thì cô này rất hãnh diện về tính. Thì cái phần là cô là ngoại hộ cho tất cả những người đi khác làm việc. Okay. Họ không có tu. Những cái gì họ làm, những cái gì mình người tu không cần làm. Thường thường những cái người tại gia họ là ngoại hộ. All right. Có chứ, phước họ lớn lắm á, đại đại phước á. Tại sao vậy? Tại vì mấy người này á, là họ cúng dường cho những người mà đang người ta chân tu, người ta đang tu mà có sự thành tựu rất là lớn. Tại cái phước họ lớn không thể tưởng được, phước lớn không thể tưởng được. Cái khổ là cái phước này, cái phước lớn đồ. Sau này tại mình mà giàu có mình tu nguy hiểm ở chỗ đó, thành là cũng là cái kẹt. Tại vì không thích trồng cái nhân để mà tu, thích trồng cái nhân để làm phước thôi. Rằng trong tương lai khó tu, chỉ có cái phước đó để phung phí cái phước của mình. Câu hỏi là bây giờ làm sao mà mình trồng cái nhân để tu nha. Mình biết rằng mình làm phước để mình tích tụ cái phước mà tu, chứ mà mình làm phước để mình hưởng cái phước sau này, khác biệt chừng đó thôi. Nghe có hiểu không? Tại mình làm phước, ai cũng làm phước được hết á. Để nếu mình làm phước mà không biết dùng cái phước đó, sau mình sẽ phí cái phước mình. Cái này cái vị mà làm phước, cái vị không hiểu cái đó. Cái vị cứ nghĩ cái lo làm phước thôi. Tại sao để mình giàu có mà sung sướng? Ai cũng giàu có sung sướng, rồi cuối cùng mình cũng đọa thôi. Tôi đâu có được.
Bà thầy, mình làm phước, chứ mình hỏi chị một người thầy vậy đó, mà mình muốn đắc lực hỏi chị một người thầy mà miễn là thành Phật thì mình cũng thành chứ đâu phải là.
Yeah. Có chứ. Cái đó là trong thông thường người ta tới chùa, tới nhà thờ, ta làm chuyện việc thiện á, ta làm bố thí á, thì người ta nói là tôi muốn làm tạo phước cho tôi để xong tương lai tôi sung sướng. Thì người ta làm như vậy. Cái ngược lại nếu cái vị làm phước bằng cách tới làm ngoại hộ cho một người chân tu á, thì giống như Quảng Ân mới nói đó, thành khi mà cái người mà mình làm hộ pháp cho đó mà họ thành công trong cái việc tu hành của họ, thì mình sẽ hưởng cái sự thành công đó, cái phước của sự thành công đó. Thành trong tương lai mình cũng được thành công luôn, nó lớn như vậy. Thành ra nó khác cái đó, nếu mình chỉ ủng hộ mình lo làm phước thôi thì mình rất giàu có trong tương lai. Nếu mình làm phước bằng cách mình ủng hộ người tu á, thì sau một phước mình lớn không thể tưởng được.
Yeah. Bà thầy, theo con có cái ý nghĩa thì con không có tu được phải không? Thầy con hỏi chị một người thầy đắc lực đó, là người thầy đó sẽ giảng sanh được về Tây Phương này, con cũng phải có theo được đi không? Thầy người thầy đó tu cũng có.
Giảng nhiều hoa cho tôi, đừng có nói rắc rối quá. Ok. Cái mà cái giá trị nhất trong cuộc đời này mà quý vị làm được trong việc tu hành quý vị là vãng sinh cực lạc. Không có gì quan trọng hơn nữa. Thành mặc dù bây giờ mình không có sức tu, hoặc là bất cứ mình làm tu đi nữa, nhưng đều á, nếu mình vãng sanh được á, mình chắc chắn sẽ thành công trong việc tu hành của mình cuộc đời sau đó, chắc chắn. Thành ra cái thái độ tôi á, bác phải hiểu như vậy. Bác nghĩ như vậy là cái mà cái bác có bây giờ nó tạm bợ, nó không có bao lâu hết á. Chứ còn khi mà mình vào vãng sanh một cái rồi, cái gì bác có được bên Tây Phương Cực Lạc đó nó vĩnh cửu, không bao giờ mất hết. Cái bác có sức khỏe bác sẽ mất, nhà cửa sẽ mất, con cái sẽ mất. Nhiều qua vãng sanh cực lạc một cái, bất cứ bác gì có là có luôn tục liên tục cho khi mà bác thành Phật luôn, không bao giờ mất cái gì hết, chỉ tăng thêm thôi. Thế nó lời dễ sợ như vậy. Thành cái vãng sanh đó, cái pháp vãng sanh nó quan trọng rồi. Cái đó bởi cái vãng sanh nó quan trọng như vậy đó, nó không còn tạm bợ nữa. Vãng một qua một đó là cái gì nó vĩnh cửu luôn. Một cuộc đời mình sẽ thành Phật, không còn cái luân hồi nữa. Một cuộc đời thôi, mình sẽ giống mình sẽ tu hoài, mình tu hoài cho đến khi mình thành Phật thôi, không bao giờ mình chết hết. Bởi cái pháp tịnh độ nó quan trọng gì đó. Thì ông này muốn hỏi là bây giờ tôi muốn tu kiếp này, tôi muốn làm Bồ Tát ngay lập tức, tôi không muốn đợi nữa. Thì tôi nói ngay khi nếu cái kiếp này mình chưa chắc mình tu mình thành Bồ Tát được, mà mình tu có sức tu để thành Bồ Tát nữa. Cái người Bồ Tát khi mà họ chết đó, cái nguyện vọng họ vẫn là muốn vãng sanh vào Tây Phương Cực Lạc như được. Ngay Bồ Tát cũng muốn vãng sanh. Yes. Okay. Nếu mình tu kiếp này mà mình không vãng sanh được, chuyện gì xảy ra? Thành ra nếu như mình tu kiếp này mình không vãng sanh được á, thì cái chuyện gì xảy ra với cái công việc tu của mình? Thì mình đổi lốt rồi bắt đầu lại á. Mình có thể xin làm con người, làm xin làm con mèo, xong mình sống lên, xong bị nuôi, xong bị bắn, rồi xong bị hành hạ, xong bị đập, xong bị này nọ. Mình ráng chịu, mình cứ quay cuồng thôi, kiếm thầy giúp mình khi mà vãng sanh. Đừng có nói là mình không đủ sức vãng sanh là trật. Đương nhiên mình đủ sức rồi, sao mình đủ sức được? Mình kiếm người thầy, thay vì hộ pháp thầy tu. Cái đầu tiên tôi làm á, tôi kiếm thầy để mục tiêu tôi là kiếm thầy để giúp tôi vãng sanh cái đạo. Mục tiêu tôi là không phải là giác ngộ nhậu, mà mục tiêu tôi là thầy làm gì làm, như trước khi mà thầy đi thầy làm ơn giúp con vãng sanh được. Chỉ biết thôi, con nó đủ sức như thầy đó, nhưng được thầy có sức thì thầy giúp con vãng sanh. Đối với trong tâm tôi ấy, cái người đại thiện thức đó, người đó sẽ muốn mình như vậy. Tại sao như vậy? Tại vì một khi mà quý vị được vãng sanh rồi, ai sẽ dạy quý vị? A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mấy người đó dạy quý vị thành công ngay lập tức. Chứ còn những người thiện tri thức quý vị đâu phải là Phật, đâu phải Bồ Tát đâu mà đâu mà nghĩ chuyện là họ thế Phật Bồ Tát dạy quý vị được. Thấy cái tâm người thiện tri thức mà người ta có trí huệ, ta thấy người ta khác, suy nghĩ khác. Nói á, ta nói rằng á, giờ không thấy ai dạy cái gì được, thôi tôi dạy tạm bờ thời gian. Chừng nào tôi thấy có người mà thiện tri thức mà giỏi hơn tôi á, mà dạy được cái gì hơn tôi á, hay hơn tôi á, thì tôi giới thiệu quý vị qua để mà học người ta. Đừng phí chi giờ với tôi. Lúc đó lúc nào? Một lúc đó lúc nào? Là lúc mà mình chết. Quán sát. Cái người thiện trí thức á, cái pháp mà tôi truyền nó không phải là tôi chỉ nói về cái phương diện quý vị thôi để kiếm thầy. Tôi sẽ dạy cái người đệ tử xuất gia tôi á, là phải kiếm người thầy cho người đệ tử của họ, kiếm người thiện trí thức cho họ, thì kiếm người thầy giỏi hơn mình chứ. Khi nào phải kiếm người thầy giỏi hơn mình hết. Bởi sư cô Hằng Lương nó trật đường chứ, tôi kể thì là cho quý vị thấy cái chư hiện ta trật hơn, trật một tí thôi á. Thay vì tạo cái phước nó là rất hạnh diện, là tôi là người ngoại hộ pháp cho những người đại chân tu vậy, tôi nói ngược, tôi đổi là tôi nói là cái mục tiêu của tôi là một pháp để tu vãng sanh. Hỏi là tôi gặp được người thiện tri thức khác chưa? Nó chưa. Và hỏi học trò mấy đệ tử hỏi tôi á, hỏi tôi là thầy đã kiếm được người thiện tri thức khác chưa? Tôi nói chưa. Tôi hỏi ngược lại, có phải có ý bà muốn hỏi là kiếm người thiện tri thức khác của cho cái bà chứ không phải cho tôi không? Ờ đúng rồi. Nói cảm ơn bà. Quý vị hiểu rằng á, là tôi muốn chú nhấn mạnh cái chuyện này, là quý vị phải dùng hết bình sinh mà vãng sanh, kiếm hết cách mà vãng sanh. Tại tôi cam đoan quý vị rằng cái đời này quý vị cũng thành Phật đâu, cái cách nào quý vị thành Phật được hết. Nên nếu quý vị vãng sanh được, đời sau quý vị sẽ thành Phật, không có gì hơn nữa. Chuyện cuộc đời này nó không còn quan trọng nữa. Nếu mình có cái sức, mình có cái phước để mình vãng sanh được, cái đời sau mình xong rồi, không còn gì phải lo nữa. Ok. Cái bình hoàng cái gì có ngày hôm nay, cái khổ sở cái gì, cái bình hoàng cái gì ngày hôm nay cái gì có, cái thân thể nó khổ sở này, cái giàu có, cái giàu sang, cái nổi tiếng, cái danh tiếng cái gì ngày hôm nay có, cái cuộc đời này đó, không có gì lấy, không bằng, mình sẽ mất hết. Mình vàng sang một cái là mấy đó nó không có ý nghĩa nhé, không đáng. Đây là cách mình giúp gia đình mình, tốt nhất giúp gia đình mình. cái việc giúp gia đình mình đầu tư như thế là sao? Mình không tạo cái ưu tư cho đừng người thân thân nhân của mình nữa. Bất cứ mình đi chỗ nào khác, người ta vẫn phải lo cho mình như thường.
Như bà thầy, bây giờ thầy kính ở đây, chúng con nguyện về mai sau này giảng sanh về Tây Phương hết. Thầy kính chúng con tất cả ở đây cho chúng con.
Nếu sự thật á, nếu mà tôi có thể cam đoan được quý vị rằng quý vị sẽ được vãng sanh sau khi quý vị qua đời á, thì tôi ở đây làm gì với quý vị? Tôi bán bảo hiểm cho tội gì tôi ở đây tôi giảng pháp quý vị nào gì phí thì giờ tôi bán bảo hiểm thôi, đúng không? Làm tiền cái tội gì mình ngồi đấy phí thì giờ mình làm gì? Giúp làm đi. Thì bây giờ tôi bán cái vé bảo hiểm, bán bảo hiểm xong tôi lấy tiền tôi đi ủng hộ mấy người khác, tôi ủng hộ người khác giúp tôi vãng sanh thôi, nó cũng vậy thôi. Thấy lợi không? Ai cũng lợi hết, tôi cũng lợi, nhất là lợi nhất là cho tôi. Thì trước khi bà đi thì mình cắt cổ mình đi trước đi. Dạy cái gì dạy 5 năm rồi, bây giờ bắt đầu mới hiểu được. Không ai muốn tu hết á. Thì là cái gì không muốn tu, không hoàn toàn không có ý tu vậy đó. Chỉ muốn đợi cơ hội để mà mua bảo hiểm để mà được vãng sanh thôi. Tôi chưa biết người nào có thể cam đoan cái gì là vãng sanh trừ ra Phật. Tôi có thể dạy quý vị cái phương pháp mà có thể cam đoan quý vị vãng sanh. Khán quý vị có thể tự chủ được á, là học cái phương pháp để mình có thể cam đoan mình vãng sanh được, đúng không? Mình phải khi mình kiếm được người thầy giúp mình vãng sanh, một cái phương pháp người thầy giúp mình vãng sanh là dạy mình cái phương pháp để mình chắc chắn được vãng sanh. Chứ vẫn trong cái phạm vi đó, ngoài đó cái việc cam đoan cái việc có thể cam đoan cái việc được đó, để vãng sanh là nếu như quý vị nhập được cái niệm Phật tam muội. Niệm Phật 10 cái hồng danh của Phật mà múc mà nhất tâm bất loạn là sẽ được vãng sanh cam đoan ngay cuộc đời này. Ông nghe ông nói tôi mới niệm một 10 hồng danh Phật nhất tâm bất loạn đó, không phải à. Được. Đó là cái pháp 49 ngày. Bên tịnh độ nó có pháp 49 ngày. Người ta không phải phải cẩn thận là cái phải có người biết sử dụng cái pháp đó. Chẳng phải là ai cũng làm được đâu. Hỏi là niệm Phật 10 hồng danh Phật nhất tâm bất loạn là trình độ ra sao? Bởi vậy mặc dù cái trình độ mình chưa tới được nhập cái niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhưng đều á mình có cái cơ hội đó tới được cái cảnh giới đó. Vì vậy mình có cái thiền cái Phật thất. Vì vậy đây là lần đầu tiên trong năm này mà là mình tổ chức cái Phật thất này. Chuyện rất quan trọng, cái Phật thất, cái mục tiêu Phật thất á là để cái gì nhập tam muội. Okay. Một khi quý vị nhập được cái niệm Phật tam muội đó rồi là xong rồi, có gì mà lo nữa hết. Okay. tưởng niệm Phật 10 cái niệm Phật Tam Muội nó dễ, rất là khó. Nếu mà dễ như vậy là quý vị đã vãng sanh rồi. Đủ tới đây làm cái gì? Ai cũng biết là niệm Phật hết á, ai cũng biết là niệm Phật 10 lần để mình có nhất tâm bất loạn là vãng sanh đó, ai cũng biết đó hết, đâu có ai làm được. Muốn nhập cái Tam Muội không phải là dễ đó, phải đúng cái hoàn cảnh, đúng người cái pháp môn, đúng người giúp đỡ mới nhập được. Tại nếu cái gì được niệm được Phật mà 10 lần cái danh hùng danh của Phật 10 lần mà nhất tâm bất loạn, một chuyện nó xảy ra một cái, có chuyện xảy ra, nó xảy ra rồi là thấy rồi, thầy nông nén niệm chứ chưa tới được cái đó. Ok. Câu hỏi là có người bà nội là bà ngoại bà qua đời rồi, thì bây giờ làm gì được để mà giúp bà vãng sanh? Có thể làm cái giống như trước bằng thành nó làm cái u minh giới, truyền u minh giới nữa nọ thì làm vậy được không? Cái u minh giới á nó không giúp quý vị vãng sanh. Thành cái pháp là mình có thể mình cần gieo cái duyên đó vãng sanh cho người ta, cho thân nhân mình chứ. Và những cái vị niệm Phật xong rồi hồi hướng cho họ là cái đó cái trồng cái chủng tử cho người ta được vãng sanh. Điều cái pháp mình, cái pháp tình độ mình là mình biết rằng là mình muốn họ vãng sanh càng sớm càng tốt. Quý vị hiểu rõ như vậy. Nếu quý vị tâm quý vị thực sự muốn vãng sanh càng sớm càng tốt á, dạng như cuộc đời này mình vãng sanh á, thì cái mục tiêu quý vị cái phải nên á là giúp người ta được vãng sanh càng sớm càng tốt, trước khi cái thiên mình lúc tới thiên mình sẽ được vãng sanh. Đó cái pháp thứ nhì tôi mới truyền quý vị niệm Phật hồng danh được 10 lần nhất tâm bất loạn chắc chắn sẽ được. Nếu chưa được cái đó thì mình quý vị cố gắng hết sức mình giúp người ta vãng sanh càng sớm càng tốt, thì lúc mình tạo cái phước đức mà giúp người ta vãng sanh càng sớm càng tốt thì mình được cái phước đó để mình vãng sanh càng sớm càng tốt ngay mình, ngay chính thân mình. Rồi lúc mình tới khi mình sẽ được vãng sanh. Phải hiểu đó, cái pháp tu quan trọng của tịnh độ vậy, không phải là mình niệm Phật để mình lo vãng sanh. Cái pháp họ truyền cái gì là niệm Phật để vãng sanh, đó là cái pháp còn thấp. Cái pháp niệm Phật làm vãng sanh, cái pháp tu truyền cái gì đây á, là tôi giúp người khác vãng sanh càng sớm càng tốt, tôi không lo thân tôi, hiểu không? Tại vì nên tâm mình bước niệm Phật á, mặc dù cái phương tiện họ dạy cái niệm Phật là họ dạy mình cái tham, cái pháp tịnh độ dạy rồi, dù cái lòng tham quý vị nếu tịnh độ nó tốt như vậy thì mình vãng sanh đi thì mình cái gì tốt hơn nữa đâu, đó là nó vẫn dựa trên cái lòng tham của mình. Tôi nhắc lại cái gì biết, cái pháp mà tối cao tịnh độ nó không vì cái lòng tham của mình mới gọi là tịnh độ. Mình đang niệm Phật mà, mỗi tuần mình niệm Phật chứ mình làm gì nữa đâu, mình tự động mình tu mà, đâu cần tham đâu.
Và thứ gì là đồng hành,
cái loại người này á rất quan trọng. Họ quan trọng là tại họ cho mình thấy được bản thân mình tu cùng một pháp, đồng tu mà, thành ra khi mình tu chung với nhau như vậy rồi mình có những cái kết quả khác nhau, mình mới so sánh được tại sao người này kết quả này, người kia không có kết quả đó, thì mình hiểu được. Ok, thành cái đó mình hiểu được pháp hơn, pháp tu hơn. Cái loại người thứ ba là thầy quý vị, là họ có trí tuệ hơn mình, họ dạy được mình cách tu. Cái người thứ ba này, cái người thiền thứ ba này là người quan trọng nhất. Quý vị không cần người hộ pháp thứ nhất, người không cần thiền thứ thức loại thứ nhất là ngoại hộ, người không cần đồng hành, được quý vị cần thầy. Cái lý do tôi nhắc tới chuyện này là tại vì trong cái quá trình tu hành tôi thấy nhiều cái lỗi lầm rất là tai hại lớn nhất của người tu hành đó, người ta nghĩ người ta không cần thầy. cái thông thường người ta tới nghe mấy thầy mấy cô giảng, ôi có gì hay ho đâu, tôi cũng hiểu như vậy thôi, tôi cũng đọc cuốn sách mà cũng hiểu cũng bằng thầy bằng cô đâu, thui thầy bằng cô đâu, không có giảng gì hơn được tôi hết, không có gì cho tôi được thêm hơn mà tôi có thể không có tự cho được. Gặp toàn người như vậy không, cuối cùng thôi thôi không thèm đi nghe pháp, không thèm đi học pháp nữa, tại vì phí thì giờ thành pháp mình là sao, tiếp tục đi kiếm. Thắc mắc gì không? Nha.
Bậc thầy, giống như người mà nó không đi vô chùa mà nó không có tu hành gì mà sao mà cái người trước khi muốn nó không chết, thì tôi biết ngày giờ là mấy người đó có giảng sanh được không?
Thường thường khó giảng sanh không? Bản sanh là một cái chuyện cực kỳ khó. Phần lớn mấy hàng như người ta nói, phần lớn cuộc đời đó là sống tốt, làm chuyện tốt, không làm chuyện bậy, sống đàng hoàng, không có làm gì ác hết, làm thiện nhiều hơn làm ác. Người đó bản sanh không nổi đâu. Tại sao vậy? Loại phước đặc biệt mới được vãng sanh. Nói thì cái vị cho, cái vị biết cái chuyện đó nó rất là thực tế. Ví dụ như cuộc đời này, hoàn cả suốt cuộc đời cái vị, cái vị làm toàn chuyện thiện không? Có ai làm được như vậy không? Suốt đời làm chuyện thiện, không hoàn toàn không làm được chuyện ác nào hết đó. Ví dụ, chẳng như không giết một con kiến nữa. Ví dụ cái vị sống được cuộc đời giữ được làm thiện như vậy. Quý vị nghĩ cái chuyện vãng sanh được không? Đừng nói bây giờ ngược hơn nữa, ngược hơn nữa người ta nói là cái người nói là mình làm thiện suốt đời mình, cái phước đức này mình chỉ dùng nó vãng sanh thôi. Thế quý vị nghĩ vãng sanh được không? Ai nói nghĩ là vãng sanh được? Nghĩ vãng sanh được không? Được hả? Ai là hỏi? Hai người. Phát nguyện vãng sanh. Không có dễ đâu. Tại sao nó khó như vậy? Ví dụ như ba kiếp trước mình toàn chỉ làm những ác thôi. Khi mình nghĩ sao? Cái kiếp trước mình hoàn toàn là ác, gọi là đại ma đầu. Thế có thể được chứ không? Đâu có biết được. Dạ. Đó, nghe hỏi ông này hỏi khôn lắm, ông hỏi là thì để có trước khi mà trả lời đã, để không trả lời thầy, hỏi thầy câu trước là cái nghiệp mình ngày tới ngày hôm nay đó là cái phần nào nó tới kiếp này, phần nào kiếp trước nó tới. Nếu như cái vị làm việc thiện suốt đời này mà khi cái vị chết mà phát nguyện vãng sanh đó hả, thì thường thường những cái việc ác cái gì làm những kiếp trước á, nó tới nó đòi nợ ngay lập tức, nó tương tự gì cái tương đương là gì, quý vị tới nhà băng mượn tiền, ok, xong quý vị lấy tiền xài cho đã, xong quý vị xài tiền xong đã rồi bây giờ đi trốn nợ, đi trốn ra khỏi nước khác. Ok, nhà băng gọi tôi ngay lập tức, làm ơn trả lại tiền cho tôi đấy chứ. Rồi quý vị, nhiều khi quý vị hên, quý vị nói, không bây giờ mình trốn được, mình trốn nữa được, mình chạy qua, mình để tới cơ, mình trốn nhà băng. Nhớ. 20 kiếp sau, cái nợ mình có càng ngày nó càng tăng trưởng, tại vì phải trả tiền lời cho nó. Càng ngày mình càng nợ nó đầy đồn thêm. Quý vị nghĩ, quý vị trốn được bao lâu nữa? Tôi mới cho quý vị là một cái ví dụ là quý vị mới nợ một nhà băng thôi. Ngược lại nếu quý vị nợ 10.000 nhà băng, quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Quý vị sẽ bị vây quanh ngày đêm luôn. Đừng có tưởng chạy được. Tôi nhà băng tôi sẽ làm như vậy. Nếu quý vị không biết làm như vậy thì chắc chắn thì là làm ngân hàng lâu luôn nha. Bây giờ nói biết như vậy rồi, quý vị nghĩ sao? cái hy vọng được vãng sanh được bao nhiêu?
Trả nợ người ta mới cho vãng sanh, đâu có dễ vãng sanh vậy. Hả? Ai cho vãng sanh?
Bạch thầy, rồi bây giờ mình đó, mắc nợ rồi mình muốn giảng sanh, mình muốn trốn để giảng sanh làm sao? Có được không?
Được chứ. Được chứ. Cái vãng sanh đó mình có, nếu mình niệm được Phật, niệm Phật được, mình niệm Phật được tam muội á, là mình tự lực mình vãng sanh. Nếu quý vị không đủ sức làm như vậy, những người khác có sức như vậy thì có thể, người ta có thể giúp mình vãng sanh được. Thì giống như mình chèo thuyền vậy đó, người khi mình có đủ sức chèo thuyền rồi, cái người Bồ Tát đó, ta có cái sức để ta chèo cái thuyền, để cái thuyền nó càng lớn chừng nào có nhiều người vào đó, càng chở mấy người đó về đi thôi. Đó dùng sức người ta, đó gọi là tha lực. Cái đó là dùng cái gì, dùng tha lực, cái phép vãng sanh, pháp vãng sanh để mình vãng sanh. Ok, các mắt gì không?